Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch từng nói rằng Việt Nam sẽ không sơ tán công dân như các nước phương Tây. Đại sứ Thạch lý giải với VOA lý do sơ tán công dân muộn và vì sao có hàng trăm người Việt quyết định ở lại vùng chiến sự.
Có những cái gọi là cảnh báo của Mỹ, của Anh. Thế nhưng mà cái cảnh báo đấy thì ngay cả đến lãnh đạo Ukraine cũng không nghĩ là chiến tranh xảy ra.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có phân tích của Ngọc Lễ về những hệ lụy trong quyết định bỏ phiếu trắng của Việt Nam cho nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về cuộc xâm lược của Nga. Và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga để trừng phạt nước này. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam bỏ phiếu trắng trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho nghị quyết lên án Nga về cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù dựa trên lợi ích quốc gia, nhưng là tính toán sai vì không xét đến khả năng Việt Nam có thể lâm vào hoàn cảnh giống như Ukraine trong tương lai, một nhà quan sát trong nước nhận định với VOA. Việt Nam là một trong 35 nước đã bỏ phiếu trắng trong phiên họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 2 tháng 3, cùng với những nước lớn, đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên, nghị quyết này đã được thông qua với 141 phiếu thuận trong tổng số 193 nước bỏ phiếu. Chỉ có 5 nước bỏ phiếu chống, bao gồm Nga và Belarus, Bắc Triều Tiên, Syria và Eritrea. Trong khu vực ASEAN, ngoài Việt Nam chỉ có Lào là bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên, bài phát biểu trước phiên bỏ phiếu của ông Đặng Hoàng Giang, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, được xem là lời chỉ trích kín đáo nhằm vào Nga khi ông nói rằng chiến tranh thường bắt nguồn từ chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Phiếu trắng này đã gây thất vọng lớn cho nhiều người dân Việt Nam, nhất là giới tranh đấu về dân chủ và nhân quyền, vốn hy vọng Hà Nội lên tiếng mạnh mẽ hơn về hành động xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, blogger được nhiều người biết tiếng với tên gọi Anh Ba Sam, nhận định phiếu trắng này là cú trượt chân khó đỡ của ngoại giao Việt Nam vì nó sẽ gây hậu quả không nhỏ cho Việt Nam về lâu dài. Ông đồng ý rằng trong vấn đề bỏ phiếu này, Hà Nội cũng giống như Ấn Độ hay Trung Quốc là hành động theo lợi ích quốc gia chứ không nên nghe theo tiếng gọi đạo lý là lên án hành vi xâm lược. Tuy nhiên, lợi ích quốc gia của Việt Nam, theo ông Vinh, là xét kỹ lợi ích về sau. Ông nhìn nhận nếu Việt Nam bỏ phiếu thuận thì sẽ có hậu quả rất lớn trong quan hệ giữa Hà Nội với Moscow. Nhưng ông nêu lập luận nếu Việt Nam so đo đồng tiền bát gạo, so sánh quan hệ với Moscow quan trọng hơn quan hệ với Kiev, thì đó là cách nhìn thực dụng, ngu xuẩn, thiển cận vì chỉ thấy lợi ích trước mắt. Theo giải thích của ông Vinh thì Việt Nam có nguy cơ rơi vào tình huống tương tự như Ukraine và lá phiếu trắng này sẽ ảnh hưởng xấu đến Hà Nội nếu cần sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông.
Như không có một cái sự chia sẻ cảm thông với một cái người đồng cảnh với mình ấy, thì liệu làm sao mà trong ASEAN và thế giới người ta thông cảm đối với chính mình trong tương lai.
Blogger này chỉ ra điều trớ trêu là ngay cả những nước độc tài, phản dân chủ như Campuchia và Myanmar đều bỏ phiếu lên án Nga, khiến Việt Nam gần như bị cô lập trong ASEAN khi chỉ có Lào là bỏ phiếu giống Việt Nam. Singapore không chỉ bỏ phiếu thuận mà còn áp đặt trừng phạt đối với Nga, ông Vinh chỉ ra. Theo phân tích của ông thì khi bỏ phiếu như vậy, Việt Nam đã chọn đứng ngoài lề xu thế lịch sử. Nếu ông Putin thua hay bị sa lầy ở Ukraine hay chiến tranh lan rộng ở châu Âu thì Việt Nam lại càng thua thiệt. Khi được hỏi có phải Hà Nội ở trong thế khó xử vì cũng đã từng đưa quân vào Campuchia để trấn áp chế độ Pol Pot năm 1979, một hành động bị thế giới lên án là xâm lược nhưng Hà Nội gọi là thực thi nghĩa vụ quốc tế nên bây giờ khó lên án Nga vì hành vi tương tự. Ông Vinh thừa nhận là nếu phê phán Nga thì Việt Nam cũng phải ít nhiều xét lại cuộc chiến ở Campuchia và hối lỗi. Tuy nhiên, ông lập luận không thể nói anh đã từng sai lầm rồi, thì không được phê phán người khác cũng sai lầm, trong khi sai lầm đó đã từ gần nửa thế kỷ trước. Với lại, ông nói giữa Ukraine ngày nay và Campuchia ngày xưa có sự khác biệt. Campuchia lúc đó đối với thế giới là diệt chủng, còn đối với Việt Nam là tàn sát người dân và quấy rối một cách ghê gớm. Ông nói nhưng nhìn nhận nếu Ukraine tham gia vào NATO thì có thể làm cho Nga bất an. Truyền thông Nga cũng đang tìm cách lừa bịp thế giới rằng Ukraine là phát xít, kiểu giống như Campuchia ngày xưa, nhưng hai trường hợp là khác nhau. Ông nói thêm. Ông Vinh phân tích rằng lá phiếu trắng này là kết quả của đường lối ngoại giao sai lầm của Hà Nội trong thời gian dài khi ngã qua Nga quá nhiều mà ông gọi là sự lỡ trớn.
Đáng lẽ anh phải có một sự chuyển hướng từ trước rồi về chuyện bớt lệ thuộc Nga đi. Vì rõ ràng tôi nhìn thấy trong nhiều năm qua là vẫn có ảo tưởng là Nga có thể đỡ cho mình trong cái chuyện, cho Việt Nam trong cái chuyện là cự địch với Trung Quốc, đặc biệt là chuyện dầu khí ở ngoài Biển Đông.
Đau đớn là cuối cùng Nga rút lui trước sức ép của Trung Quốc, ông nói thêm. Ông cho rằng nếu Hà Nội bỏ phiếu ủng hộ Ukraine, thì cũng có thể được xem là Hà Nội ủng hộ nền dân chủ non trẻ của Kiev sau cuộc cách mạng Maidan hồi năm 2014 để đưa Kiev thoát khỏi ảnh hưởng của Nga, nhưng Hà Nội không đặt nặng vấn đề này. Ông chỉ ra có sự nhầm lẫn của nhiều người dân Việt Nam có cảm tình với nước Nga, nhất là những quan chức đã từng học tập ở Nga rằng đây là cuộc chiến của nước Nga, của người dân Nga. Đây là cuộc chiến của Putin, của một kẻ độc tài chứ không phải cuộc chiến của dân Nga, ông khẳng định. Theo ông, Việt Nam có thể tìm cách gỡ lại cú trượt chân này bằng cách không lên tiếng chính thức, nhưng cho các tổ chức quần chúng như Mặt trận Tổ quốc, Hội Thanh niên hay Hội Phụ nữ lên tiếng ủng hộ Ukraine. Ngoài ra, chính quyền có thể bật đèn xanh cho báo chí lên tiếng giùm cho nhà nước trên những vấn đề đối ngoại tế nhị như Ukraine để chuẩn bị cho những thay đổi về chính sách đối ngoại. Theo quan sát của ông, thì báo chí Việt Nam đang có sự chuyển hướng dần dần, đã bắt đầu đưa tin nhiều hơn về thương vong của dân thường, về quốc tế ủng hộ Ukraine như thế nào. Nhưng chỉ mới nhích một chút thôi chứ không đáng kể, blogger này nhận định. Tất cả báo chí chính thống của Việt Nam cho đến nay đều gọi hành động quân sự của ông Putin ở Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt theo cách gọi của Nga, chứ không gọi là cuộc xâm lược như truyền thông phương Tây. Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tờ Tuổi Trẻ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng nói rõ thêm quan điểm của Việt Nam về cuộc chiến ở Ukraine, mà hai bên tham chiến đều là bạn bè truyền thống của Việt Nam. Đối với Nga, người bạn truyền thống từng giúp đỡ nghĩa tình cho Việt Nam, ông Vịnh nói, Việt Nam ủng hộ Nga là một cường quốc trên thế giới, ủng hộ đảm bảo an ninh của nước Nga trong nội địa và không bị uy hiếp ở ngoài biên giới, và không đồng tình với các lệnh trừng phạt kinh tế, bao vây, cấm vận áp đặt lên nước Nga. Đồng thời Hà Nội cũng sẽ khuyên Nga là không xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ các nước bất luận là hình thức nào, và dùng chiến tranh hoặc sức mạnh để giải quyết tranh chấp là không thể chấp nhận. Chúng ta cũng không đồng tình khi cuộc chiến này sẽ tạo ra các tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế, ông Vịnh nói với Tuổi Trẻ. Còn đối với Ukraine, vị cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng này nói rằng Việt Nam ủng hộ Ukraine bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ danh dự quốc gia. Chúng ta chân thành mong muốn Ukraine hòa bình, không bị áp đặt bởi chính trị cường quyền, không phải chịu đựng chính sách ngoại giao pháo hạm của nước lớn, ông nói. Ông cho rằng Việt Nam có thể khuyên Ukraine rằng để đất nước mình trở thành nơi xung đột quyền lực của các nước lớn rất là không ổn. Sống cạnh nước lớn mà anh lại định đem sức mạnh quân sự để đối đầu với họ là hạ sách, cũng cần góp ý với bạn về việc không nên nghiêng về bên nào, ông phân tích. Việt Nam có thể chia sẻ với bạn bài học 3-0 trong chính sách quốc phòng, đó là không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ nước mình để chống lại nước thứ ba, ông Vịnh nói thêm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Có khoảng hơn 6.000 người Việt Nam đã ra khỏi Ukraine và khoảng 500 người còn ở lại vì những lý do khác nhau, theo Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch. Trong cuộc phỏng vấn dưới đây với VOA, Đại sứ Thạch nói về tình hình sơ tán của cộng đồng Việt Nam và lý do tại sao sơ tán muộn hơn các nước khác.
Hiện đại sứ đang ở đâu? Ông có còn ở tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Kiev hay không?
Tôi đang ở Ukraine. Tôi không ở Kiev nhưng mà tôi ở Ukraine.
Tôi là người cuối cùng rời sứ quán nhưng tôi vẫn có người để trông nom.
Đại sứ đã phải rời khỏi sứ quán lúc nào?
Tôi rời đi rất muộn. Đại sứ quán Việt Nam là một trong đại sứ quán cuối cùng rời khỏi Kiev.
Tình hình cộng đồng người Việt đã sơ tán như thế nào, thưa đại sứ?
Chúng tôi có thể nói rằng đến giờ này là chúng ta, những ai muốn sơ tán là đã sơ tán cả. Tại sao tôi có thể nói như vậy? Bởi vì là cộng đồng Việt Nam là tương đối có tổ chức hơn do các cộng đồng khác có hội đoàn. Chính vì thế nên mà khi mà chúng tôi nói là những ai muốn sơ tán gần như là sơ tán hết cả rồi, là chúng tôi dựa trên thứ nhất là báo cáo của hội đoàn. Thứ hai là chúng tôi cũng có phương pháp kiểm tra chéo. Tức là người Việt Nam ở đâu cũng thế, người ta có những mối quan hệ với nhau. Khi mà chúng tôi không nhận được nữa các cái yêu cầu giúp đỡ để sơ tán, thì chúng tôi có hiểu rằng, thể hiểu rằng là những người muốn sơ tán là đã sơ tán hết. Và nếu mà nhìn cái con số người mà đi đến vùng biên giới 1-2 ngày gần đây thì chúng ta thấy rõ điều đấy. Bây giờ đi lên Lvov hay đi sang biên giới cả Moldova, con số chỉ là dưới chục người mỗi ngày. Như thế là chứng tỏ là nó cũng đúng như cái trước đây vài ngày thì chúng tôi đã báo cáo là những ai muốn sơ tán đã sơ tán, coi như sơ tán hết. Và đến bây giờ với con số như thế lên biên giới lại càng chứng tỏ là cái báo cáo của chúng tôi như thế, dựa trên báo cáo cộng đồng và dựa trên cái phương pháp kiểm tra chéo, thì có thể nói là cái nhận định đấy là khá là chính xác.
Đại sứ quán có con số thống kê bao nhiêu người Việt đã ra khỏi Ukraine hay không?
Ra khỏi Ukraine thì người Việt Nam có hai dạng, tức là những người mang giấy tờ Việt Nam và những người là mang giấy tờ Ukraine. Đấy, chính vì thế nên khi mà qua con số của biên phòng thì chúng tôi nhận được con số biên phòng ấy, thì là chỉ có thể nhận được con số là người mang giấy tờ Việt Nam, thì con số đến giờ này là hơn 3.000 người. Thế còn con số mà không, chị biết rồi, tức là người Việt Nam ở Ukraine mấy chục năm ấy, thì họ mang giấy tờ Ukraine rất là nhiều, thậm chí lại một số đi qua biên phòng ấy là không có giấy tờ gì luôn. Đấy, chính vì thế nên con số đấy là tôi nghĩ theo các báo cáo và theo như quan sát chúng tôi thì con số đấy chắc chắn là trên 6.000. Chúng ta tính là nếu mà chúng ta có 6-7.000 người ấy, thì hiện giờ ấy, con số mà đăng ký ở lại mà chúng tôi nắm được ấy, thì là khoảng 500 người.
Tại sao họ ở lại?
Bởi vì là này, người Việt Nam ở Ukraine ấy, là có tài sản, có nhà cửa, rồi có gia đình, rồi có cái cộng đồng. Đấy, đâm ra là nhiều khi cộng đồng đi thì là phân công nhau ở lại. Tôi lấy ví dụ như làng thời đại hay làng sen ở Odessa, làng thời đại ở Kharkov, là những cái nơi mà tập trung người Việt nhiều thì là người ta phân công nhau ở lại. Lấy ví dụ như là ở Odessa, làng sen ấy, là phân công nhau ở lại là con số là trên 100.
Kể từ trước khi xảy ra cuộc tấn công của Nga và cho đến lúc này, đại sứ quán có đưa ra những chỉ dẫn gì cho cộng đồng người Việt hay không?
Cuộc chiến tranh nào, nói thật là chúng ta ấy là đều bất ngờ cả. Cái này, cuộc chiến tranh lần này cũng thế, có những cái gọi là cảnh báo của Mỹ, của Anh. Thế nhưng mà cái cảnh báo đấy thì ngay cả đến lãnh đạo Ukraine cũng không nghĩ là chiến tranh xảy ra. 2 ngày trước cuộc chiến tranh xảy ra là tôi còn ngồi với cả Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ở trên máy bay đi 2 tiếng đồng hồ. Từ chúng tôi đi thăm Mariupol, và trên đường về từ Mariupol về Kiev tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ với cả bộ trưởng và ngồi với rất nhiều đại sứ. Thì chính bộ trưởng cũng nói rằng là cái thông tin của phương Tây, của Mỹ và Anh là thông tin thổi phồng. Để mà nói rằng là cái đấy, cuộc chiến có cảnh báo, nhưng mà cảnh báo là cảnh báo. Nó cảnh báo nó khác với cả thông báo. Thông báo thì tức là việc nó sẽ diễn ra, còn cảnh báo thì khả năng xảy ra. Và khả năng xảy ra thì đấy, đến bộ trưởng ngoại giao rồi đến lãnh đạo Ukraine đều nghĩ rằng là cuộc chiến không xảy ra. Và chính vì thế nên đại sứ quán Việt Nam hay đại sứ quán nhiều nước đều đánh giá là không xảy ra chiến tranh. Nhưng mà đến khi mà sau 2 ngày xảy ra chiến tranh rồi thì chúng tôi thấy rằng là chiến tranh này, ngay cả khi mà Nga tuyên bố là không tấn công vào các khu dân sự, thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái hòn tên mũi đạn rồi. Khi mà máy bay không người lái của Nga bị bắn rơi và đâm vào các tòa nhà dân cư, rồi khi mà một cái nhà Việt kiều ở Kiev bị một quả tên lửa tan cả nhà, may mà không có ai trong nhà cả, thì đại sứ quán thấy là rất rõ là mặc dù tuyên bố như vậy nhưng chiến tranh không thể đùa được. Và chính vì thế vào thời điểm đấy là đại sứ quán kiên quyết là phải sơ tán. Ngày 26, tức là 2 ngày sau cuộc chiến, là chúng tôi làm việc với các hội Việt Nam ở Kharkov, hội Việt Nam ở Kiev, hội Việt Nam ở Odessa, bàn là phải sơ tán.
Trước khi cuộc tấn công của Nga xảy ra, đại sứ có trấn an bà con bình tĩnh và không nghe thông tin gây hoang mang, cũng như xác định là sẽ không sơ tán. Việc sơ tán sau này có quá muộn không?
Trước đấy thì những ai sơ tán chỉ có một số thứ người Anh, người Mỹ ở đây. Và người Anh, người Mỹ ở đây nó khác với cả người Việt. Người Anh, người Mỹ ở đây họ không có tài sản mấy chục năm ở Ukraine như người Việt Nam. Người ta dễ dàng sơ tán lắm. Tôi nói chị là đến giờ này, rất nhiều người, một số người vẫn không muốn sơ tán. Bởi vì tài sản người ta ở đây, toàn bộ cơ ngơi sự nghiệp người ta ở đây. Ai nghĩ được rằng là cuộc chiến có thể, người ta có thể chấp nhận một cái cuộc chiến gọi là hao người tốn của mà mất nhiều sinh mạng đến như thế. Chúng tôi nhận định ngay từ đấy nếu mà có cuộc chiến xảy ra thì bên nào cũng sẽ tổn thất rất là lớn. Và nếu với tổn thất lớn như thế về mặt logic là người ta sẽ không tiến hành chiến tranh. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là đến giờ này chúng ta thấy rất rõ tổn thất đến như thế mà người ta vẫn tiến hành chiến tranh. Cái đấy là cái phi logic. Và chính vì thế lãnh đạo Ukraine cũng thấy rằng là cũng nói rằng là cái thông tin có chiến tranh đấy là thổi phồng. Và cái chuyện mà đã là thông tin thổi phồng thì chúng tôi cũng khuyên bà con là cứ bình tĩnh làm ăn. Là cái chuyện tôi nghĩ là logic đến giờ này, tôi nghĩ rằng nếu như mà xảy ra lại thì tôi nghĩ rằng là về mặt logic chúng tôi vẫn cứ phải nói như thế với bà con. Chính lãnh đạo Ukraine là người nhận thông tin tuyệt mật của Mỹ và Anh cũng không tin vào thông tin tuyệt mật đấy. Thì liệu là những cái người như chúng tôi, các nhà ngoại giao ở Kiev, liệu là có đủ thông tin để mà tin rằng là cuộc chiến tranh xảy ra không? Và chính vì thế nên tôi mới nói lại, cảnh báo là cảnh báo khác với cả thông báo. Và chính vì thế nên cái quan trọng là khi mà chiến tranh xảy ra thì chúng tôi bình tĩnh và xử lý một cách dứt khoát và đúng lúc. Và chính vì thế trong khoảng thời gian ngắn, tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể tự hào là trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đã sơ tán tất cả những người mà muốn sơ tán khỏi vùng chiến sự.
Khi Nga quyết định tấn công, đại sứ và cộng đồng người Việt có bất ngờ không?
Khi mà Nga quyết định tấn công thì tất nhiên là bất ngờ. Nhưng mà như chúng ta thấy, từ ngày 24 tấn công đến ngày 26 thì chúng bà con và ngay tất cả ngoại giao đoàn cũng là vẫn còn nghe ngóng. Bởi vì ai biết được chiến tranh xảy ra như nào? Bởi chỉ biết rồi có những cái tuyên bố rằng là chỉ chiến tranh chỉ trong 72 tiếng. Nếu mà chiến tranh trong 72 tiếng thì liệu là có đủ thời gian để sơ tán không? Rõ ràng là không đủ thời gian để sơ tán mà cũng không cần sơ tán, đúng không? Chính vì thế nên bà con vẫn chờ đợi nghe ngóng xem như thế nào. Và lại có những cái tuyên bố là chiến tranh sẽ diễn ra nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các cái nơi dân sự. Nhưng mà tôi nói tức là sau khi mà có những cái vụ xảy ra với cả cái khu dân cư, với cả người Việt thì tôi thấy rằng là không thể chờ được nữa. Và chính vì thế nên ngày 26 là chúng tôi quyết định là phải kêu gọi bà con sơ tán. Chứ còn không thể tin vào những cái gọi là không đánh vào khu dân cư, dân sự. Bởi vì mũi tên hòn đạn không tránh ai cả. Nhất là một khi mà chúng ta lại đông người. Và chính vì thế nên có thể nói là ngày 26 là chúng tôi quyết định như vậy. Đến giờ này thì chúng tôi thống kê lại là còn khoảng 500 người Việt Nam đang còn lại ở Ukraine mà chưa sơ tán. Thì trong đấy có khoảng hơn 300 người là chúng tôi biết. Chúng tôi nắm được danh sách những người đấy và những người đấy là muốn ở lại để trông coi tài sản rồi muốn ở lại vì gia đình.
Có hàng chục người Việt ở Kherson còn đang mắc kẹt và nói rằng họ đang chờ Đại sứ quán và Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đến giải cứu. Đại sứ sẽ làm gì?
Tôi làm việc thường xuyên với nhóm đấy. Nhóm đấy là tôi đã làm danh sách để chuyển do phía Nga. Danh sách của chúng tôi, lúc đầu tiên chúng tôi làm, thậm chí là chúng tôi đưa phương án, cả phương án Thổ Nhĩ Kỳ cũng có hàng trăm người ở đấy. Tôi phối hợp với cả Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ là có thể cùng nhau rút công dân của mình ra khỏi Kherson. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ còn offer cho chúng tôi một cái phương án là nếu như cùng nhau rút thì phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có máy bay để mà đón người Thổ Nhĩ Kỳ về Istanbul, về Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi có thể cho công dân của mình đi theo máy bay đấy. Chúng tôi phối hợp với cả Thổ Nhĩ Kỳ, phối hợp cả OSCE. Thế nhưng mà đến giờ này là chỉ có OSCE thoát ra được. Và Thổ Nhĩ Kỳ thì là theo chúng tôi hiểu là vừa rồi có những cái thỏa thuận song phương. Đấy, thì cái này chúng tôi cũng đang làm việc với cả phía Nga để mà có những cái thỏa thuận song phương để bây giờ rút công dân Việt Nam ra khỏi Kherson.
Việt Nam bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm lên án Nga và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, trong khi Đại biện lâm thời Ukraine ở Hà Nội kêu gọi Việt Nam nêu đích danh kẻ xâm lược. Đại sứ bình luận gì?
tôi trả lời chị các câu hỏi về vấn đề sơ tán, các câu hỏi khác không thuộc thẩm quyền của tôi.
Đại sứ đảm nhiệm công tác đưa cộng đồng ra khỏi vùng chiến sự, vậy có kế hoạch hậu sơ tán không?
Kế hoạch sắp tới hậu sơ tán, hậu chiến tranh ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là bà con sẽ quay trở về, bà con đi ở đâu thì bà con quay trở về đấy, bà con lúc đấy gặp khó khăn gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ.
Xin cảm ơn đại sứ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Giá xăng sẽ tăng lên sau khi Mỹ ngưng nhập cảng dầu khí của Nga. Khắp thế giới, giá dầu sẽ tăng theo khi Mỹ phải mua dầu thô từ nước khác. Mỹ ngưng mua dầu khí của Nga khiến giá dầu trên thế giới lên cao. Dầu nhập cảng vào Mỹ chỉ có 8% mua từ nước Nga. Một nửa số dầu do Nga xuất cảng chiếm 7% cả thế giới, chuyển qua Âu Châu nên các nước này không thể làm theo Mỹ. Âu Châu chỉ quyết định sẽ giảm 2/3 số khí đốt mua của Nga trong năm nay và sẽ xây dựng thêm các bến nhập cảng khí đốt quá lỏng để nhận các tàu cung cấp từ Mỹ và vùng Trung Đông. Vì Nga xâm lăng Ukraine, kinh tế thế giới sẽ đi xuống. Hầu hết mọi người sắp thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn vì các nhu cầu tiêu thụ không được thỏa mãn dễ dàng như trước. Thực phẩm cũng sẽ lên giá vì Nga và Ukraine là những nước xuất cảng lúa mì và phân bón nhiều hạng nhất. Ukraine chiếm 30% số bắp xuất cảng trên thế giới. Nga và Ukraine cung cấp 30% số lúa mì. Giá bánh mì, rau, trái cây sẽ đắt hơn vì chi phí vận tải cao. Nhưng nhiều người sẵn sàng chấp nhận, nước Nga bớt bán được dầu khí thì tiền thâu nuôi bộ máy chiến tranh cũng xuống. Bớt lái xe, bớt ăn uống một chút không đến nỗi khốn khổ lắm so với nỗi thống khổ dân Ukraine đang chịu đựng. Các thành phố Ukraine đã bị quân Nga vây hãm và pháo kích suốt 2 tuần. Lương thực cạn dần, điện, nước bị cắt, dân xuống sống dưới hầm. Quân đội Ukraine đề nghị ngưng bắn để mở những hành lang cho thường dân di tản. Nga chấp nhận cho dân Ukraine thoát chết nếu họ chạy qua nước Nga hay nước chư hầu Belarus. Không khác gì yêu cầu dân Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai chạy sang Trung Quốc nếu có chiến tranh Trung Việt. Hơn 400.000 dân bên trong Mariupol bị quân Nga vây hãm trên đất liền, bên ngoài biển. Đã bị mất điện, thiếu nước hơn 1 tuần lễ. Ông thị trưởng Vadim Bochenko cho biết nhiều trẻ em đã chết vì thiếu nước. Bên ngoài thành phố hải cảng Mariupol, con đường dân đang chạy do Liên Hợp Quốc làm trung gian thiết lập, quân Nga bất ngờ nã đại pháo sau 45 phút hưu chiến. 2 ngày sau, quân Nga pháo kích trúng một bệnh viện sản khoa trong thành phố. Cả thế giới phải hy sinh cùng với dân Ukraine vì tấm gương anh dũng của họ đáng ngưỡng mộ. 2 triệu người đã chạy ra nước ngoài trong 14 ngày. Nhiều trẻ em qua Ba Lan rồi vẫn còn khóc khi nghe nói đến chiến tranh. Những người đủ sức chiến đấu, đàn ông cũng như đàn bà nhất quyết ở lại bảo vệ tổ quốc. Người Ukraine đang sống ở ngoại quốc trở về nước cầm súng. Hàng chục ngàn người ngoại quốc xin gia nhập quân đội Ukraine. Ngày thứ Ba 8 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện trực tiếp với Quốc hội Anh qua truyền hình, khẳng định quyết tâm, chúng tôi sẽ chiến đấu trong rừng, trên cánh đồng, trên bờ biển, trong đường phố. Ông đã lặp lại những lời Thủ tướng Winston Churchill nói với dân chúng năm 1940 khi nước Anh bị Hitler đe dọa. Hơn 44 triệu người Ukraine đang bị Vladimir Putin bắt làm con tin vì tham vọng tái lập một đế quốc đại Nga như thời Liên bang Xô Viết cũ. Nhưng dân Nga sẽ phải chứng kiến cuộc sống của chính họ đi xuống. Nga đang bị cấm vận nặng hơn cả Bắc Hàn và Iran. Cả thế giới ủng hộ dân Ukraine. Những quốc gia nhỏ bé và luôn trung lập cũng nhập cuộc. Chỉ còn Trung Cộng vẫn tiếp hơi cho nền kinh tế Nga, nhưng sẽ đến lúc Bắc Kinh thấy bất lợi khi phải lo bị cắt đứt liên hệ với các nền kinh tế Âu, Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn vì lệnh cấm vận vòng ngoài áp dụng trên các công ty và ngân hàng Trung Quốc. Kinh tế Nga đã bắt đầu suy sụp. Tổng sản lượng nội địa sẽ giảm 5% trong năm nay. Đồng rút mất giá 30-40%. Phải cấm dân không được mua đô la Mỹ, nhưng dân Nga lo sợ kéo nhau đến các ngân hàng rút tiền. Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất từ 9% lên 20% cũng không kết quả. Thị trường chứng khoán Nga đóng cửa, không biết bao giờ mới mở lại. Lạm phát lên tới 15% một năm. Việc thâu tiền dầu và khí đốt xuất cảng gặp khó khăn vì các ngân hàng Nga bị đẩy ra ngoài hệ thống thanh lý quốc tế SWIFT. Các công ty, ngân hàng và chính phủ Nga sẽ vỡ nợ vì không thể trả các món nợ cũ. Ngân hàng Trung ương Nga có 630 tỷ đô la ngoại tệ dự trữ, nhưng 65% số tiền đó nằm ở các ngân hàng nước ngoài, bị cấm vận nên sẽ không rút ra được đồng nào cả. Chỉ có 35% gồm có vàng và đồng nguyên của Trung Cộng, nhưng muốn đổi thành Mỹ Kim cũng khó. 60% các giao dịch ngoại thương của Trung Quốc và Nga với các nước khác vẫn phải trả bằng đô la Mỹ. Những công ty lớn nhất đã ngưng bán hàng và ngưng hoạt động ở Nga. Các công ty dầu lửa lớn ExxonMobil, BP, Shell đã bỏ nước Nga. Những công ty khác ngưng đầu tư và không muốn mua dầu thô của Nga nữa vì sợ vi phạm lệnh cấm vận. Người dân Nga đã thấy những hậu quả trước mắt. Dân đi mua vé xe điện ngầm không thể dùng các máy tự động vì PayPal, Apple Pay và Google Pay đã bỏ nước Nga. Họ sẽ thấy các cửa hàng McDonald's, Starbucks đóng cửa, nước ngọt Coca-Cola, Pepsi-Cola không còn nữa. Nhiều công nhân mất việc làm. Công nghiệp tin học và điện tử ngưng trệ vì không thể mua các con chip và khí cụ. Công ty xe hơi lớn nhất nước Nga sản xuất xe Lada phải tạm đóng cửa. Nhà cung cấp AvtoVAZ không thể mua các bộ phận từ công ty Renault bên Pháp. Vladimir Putin sẽ phải áp dụng lại những chính sách kiểm soát và đàn áp thời Cộng sản. Bắc dân Nga chịu đựng như dân Bắc Hàn. Nhưng bây giờ cả đảng Cộng sản Nga cũng đóng vai đối lập. Putin muốn Mỹ tách khỏi châu Âu để làm yếu khối NATO. Nhưng bây giờ kết quả ngược lại. Đại tướng Mark Amelie, tham mưu trưởng quân đội Mỹ đang được tiếp đón nồng hậu ở các nước Đông Âu, Ba Lan và Rumani cũng như các xứ vùng Baltic, Latvia, Estonia, Lithuania. Mỹ đã trở lại đóng vai đầu tàu cho thế giới tự do, gửi thêm 200 quân tới Hungary, 350 quân tới Bulgaria và 2.500 quân đến ba nước Baltic, 10.000 quân ở Ba Lan với 38.500 ở Đức. Số quân Mỹ đã tăng từ 65.000 lên 100.000 người trong 17 quốc gia và thêm 11.000 trong các chiến hạm trong các vùng biển, theo Washington Post. Tổng thống Joe Biden đã đưa ra những lệnh cấm vận đánh vào các ngân hàng Nga, nhưng vẫn ngần ngại không dám cấm mua dầu khí vì sợ lạm phát sẽ lên cao, tai hại cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử quốc hội cuối năm nay. Chính các đại biểu quốc hội thuộc cả hai đảng đã thúc đẩy khiến ông Biden phải quyết định, nhưng 79% dân Mỹ ủng hộ hành động này. Người Mỹ chấp nhận bớt đổ xăng để dân Ukraine bớt đổ máu.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.